Nó sự thật là cái gì kêu bằng ngon.
Nó nhẹ hơn cái vị.
Ừ.
Cái vị giác nó ngon.
Vị giác cái gì kêu vị giác?
Do nên cái tí nó ảnh hưởng vào cái vị giác, ảnh hưởng đến cái tí.
Ảnh hưởng đến tí ở đâu?
Là tí thứ hai bên đầu.
Ở góc nào?
Vị giác á. Vị giác nằm ở bộ não á.
Bên phải của bộ não.
Bên phải.
Dạ.
Bên trái thì ăn không biết ngon. Có cái chữ ngon không á. Mà ngon sử dụng bữa ăn rồi ngon cái gì cũng ngon hết. Ngon tại sao ngon? À, tại sao dùng chữ ngon dùng chữ khác?
Có chữ khác nha. Có chữ khác nha. Chữ khác là hủ thịt đó.
Chứ chữ ngon làm sao có chữ ngon.
Tại vì mình thích ăn thì thấy nó ngon đó.
Mà thích ăn cái kia ngon quá. Cái gì cũng là ngon hết. Chà, bữa nay vẫn áo ngon hết ta. Cũng xài chữ ngon nó đã trong tâm á. Tại sao xài chữ ngon không xài chữ khác?
Tức là thỏa mãn cái đòi hỏi của cái nhu cầu bản thể trong này, có cái lực tăng cân hay cái gì đó, nó thích cái đó, nó mong thì cái đó nó thỏa mãn.
Ừ.
Thỏa mãn cái cảm.
Một cái gì kêu bằng thỏa mãn?
Thì cái trí.
À?
Sự phù hợp luôn điểm.
Ở cái gì kêu bằng cái trí nữa?
Thì cái tí nó phân xét được tất cả cái mùi vị.
Cái tí nó nằm ở đâu nó phân xét?
Nó nằm ở đâu?
Đỉnh đầu
tất cả.
Ừ.
Tất cả những đồ ăn này, trong này nó. Ừ. Có cái biển.
Ừ.
Mình ăn vô, nó vô rồi thì nó báo cho mình biết ở ngay trung tâm của cái tiểu nào, cái chỗ mà kêu hầm tủy là trung tâm của bộ não, đưa lên cho mình biết cái điểm đó, nó đưa lên bộ não cho mình biết cái đó nó ngon, tức là trong cơ thể mình nó thích cái đó, nó ra cho mình cái chữ ngon ra.
Cũng chưa có chịu tôi dốt, tôi không biết cái đó. Tôi phải hỏi tới hoài. Tôi dốt, tức quá tôi hỏi tại sao ngon. Như con bà Hường hỏi ngon, tôi làm con bà Hường, tôi hỏi hoài thôi. Trả lời cho nó xong rồi, tại sao ngon.
Thầy khi một ước muốn mà được thỏa mãn, sao cái đó gọi là ngon?
Ông học, ông có học chữ, ông nói ước muốn được dốt, có biết cái gì ước muốn đâu.
Xin thầy giảng dùm thầy, con quý rồi thầy, con không biết.
Ông Phật ngồi bàn một đông đó mà người ta cũng nên ngon. Phải không? Phải không? Ông Phật ông ngồi một đống ở trên bàn đó người ta nói ngon. Phải không? Ông đó đâu có mùi vị, đâu có thính giác, đâu có trí, đâu có này khi cái nọ mà người ta nói ông đó ngon á. Tại sao người ta cũng dùng chữ ngon á? Ông ngồi ngon, ngồi làm thích. Cho nên sự thanh tịnh của tất cả là thâu và phóng, mà ứng chiếu tùy theo trường hợp mà nói thôi, cho cái ngon cũng chưa chắc là đúng. Thấy không? Nhưng mà trong đó nó có cái sự thanh tịnh. Như này nó nói trí vẫn động, mơ chỉ có cái thanh tịnh mà thôi. Sau cái ngon là gì? Hết ngon rồi là nó thanh tịnh cái gì nữa? Sau sự xét cái gì? Hết xét cái gì? Là thanh tịnh cái gì nữa? Thấy không? Tất cả những cái gì động ra rồi là gì? Tịnh. Cho nên tịnh là chủ trương của mọi sự, mọi thứ. Cho nên khi mà mình hiểu chữ ngon mà không hiểu cái sự tịnh của nó thì hiểu không nổi. Mà dòm thấy thời cuộc ở xung quanh rầm 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 mà mình thấy cái động không, không thấy cái tịnh, mình bị lừa dối bởi thời cuộc. Thấy không? Món ăn cũng vậy. Ngon quá. Nhưng mình sẽ bị lừa dối bởi món ăn. Thấy chưa? Lời nói nghe nó hay lắm, nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh, xét không nổi thì chúng ta bị lừa dối bởi lời nói. Thế đó hả? Chung quy chỉ có cái tịnh giác là hết. Mà trong cái tịnh đó sao sao tịnh giác? Tịnh là thâu, giác là phóng. hiểu rồi tôi mới làm. Thấy không? À, tịnh là thâu, giác là thâu. Cho nên tu người ta nói hắc bị Phật là thâu ngũ hành, thâu hết. Thì bây giờ mình ăn đây là mình thâu ngũ hành mình mới thấy nó ngon chứ phải không? Nếu mà không thâu ngũ hành đâu có thấy nó ngon. Chua cay chắc đắng mặn nồng đâu này cái gì? Thấy không? Nhưng mà thâu khi mà hội tụ nó mới à, ngon.
Và tám lần ngon.
Nhờ cái ông này ông thâu ngũ hành ông mới thấy ngon chứ. Thấy không? À, không biết thâu ngũ hành đâu có biết ngon. Thì mình cũng là bị Phật, tại mình ngu mình nói ông Phật kia hay hơn. Phải không? Phải không?
Mình thâu
mình
vô
cũng thâu.
Ngon.
À. Còn không có thâu tất cả vô làm sao biết được. Nó phải trọn lành, thanh nhẹ mới là giác. Giác kêu là ngon. Nó phải trọn lành, mà không thâu lấy gì trọn lành. Gá gá bên ngoài ngoài đâu có trọn à, ha, phải thâu, hả?
Nhưng cái ngon nó biểu trưng cái ý nghĩa lành là tốt, còn cái đắng cay mặn thì nó biểu trưng cái ý nghĩa là xấu, à, là trượt.
Sự trượt mà nó do nó kích động và phản động rồi nó mới có cái ngon.
À, có cái ngon.
Nên mới đưa vô chỗ này xào chỗ kia xào chỗ nọ chiên rồi mới đem ra chục chả bánh ngon. Nhưng mà nếu mình cứ việc theo cái ngon đó là mình bị gạt.
Bị gạt.
Nếu mình thiếu tịnh là mình bị
gạt. Bị gạt.
Còn mình có tịnh mà mình hiểu cái ngon trong tịnh á, không có bị gạt.
À.
Mình có thể sáng suốt được.
À. Sau cái ngon sau cái đó cũng là không có gì thầy. Về chuyện không không.
Được gặp cụ ở đây trong tình thương thiêng liêng quý mến, chứ không phải là chuyện đời phạm tâm mà tương ngộ. Thì cái đó là bề trên cũng đã chứng giám cho cụ phần nào với chúng tôi và cụ để đồng tiếng trong sự thanh cao cởi mở để đóng góp cho nhân quần đang khao khát sự công bằng của nội tâm. Thì bây giờ chúng ta chỉ dùng cái tinh thần đó mới cứu rỗi được một phần nào. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta cứu hết, nhưng một phần nào đó thôi nó cũng đỡ hơn là không có được cứu rồi. Do sự cố gắng đó, với kinh nghiệm của riêng cụ và sự cương quyết của chính tôi và tất cả bạn bè năm châu đã có tâm hương thượng để tự học, tự giải, tự tiến. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ sống trong cảm động vinh dự thương yêu của Ngọc Hoàng Thượng Đế của Cực Đại Diện Tôn. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta chung gia đình từ nhiều kiếp trước, không phải mới đây. Sẵn đây tôi cũng gửi lời về thăm bạn đạo ở bên đó và thăm cô và tất cả gia quyến được vui khỏe.
Nhưng mà làm sao nó làm cái bu măng để nó chuyển cái chất tinh lên óc, thấy không? Thì không có làm cái bu măng chuyển chất tinh lên óc đó, thì nó phải lưu tại dưới, cho nên nó hại cái thận, nó đâu phải giúp ích cho cái thận. Còn con người ta có sanh lý thì cái thận nó điều hòa, còn mình không có, bị nhiều khi nó ra nhiều, nó không có chừng. Còn người ta có mức độ, có ngày, có tháng, còn mình không có thì nó có thể hư cái thận. Nên trị thẳng thận là ông em à.
Yeah.
Không có gì hết á. Còn bây giờ về tập cái aspiration về nằm hít á, trong đó nó cuốn sách nó có cái vụ nằm hít á, cha tập cái nằm hít trước. 12, 11, 10 tập cái đó nó đỡ dữ.
Xuống lần
từ zero. À, tập cái đó. Nó cũng giải quyết gì vấn đề sinh lý. Sinh lý.
Tôi nói là
bởi vì cái nằm hít đó nó giải quyết gì sinh lý á, nó điều hòa cái sinh lý à, nó hay ở chỗ đó, nó mở trên đầu rồi rút đi đâu, nó không đủ điểm để cung cấp để sử dụng. Còn nếu mình ở đây nó là thuộc về thận dư, mà mình cứ việc mở cái xích này lên thì nó không có đủ điểm để cung cấp lên trên, thì nó quên cái như này không cần thiết gì nữa, nó quên như dưới này, thì dưới này không còn nữa. Còn cái kia nó không có mở cái đốc mạch phía sau lưng này, nó không mở thì nó phải giữ lại đó thì nó thành chất nóng rồi. chất nóng là nó vận động. À, trong cái vận động nó làm mình nhiều khi bực tức nhức đầu đủ chuyện hết rồi. Còn cái làm này nó điều hòa, nó không có, nên nó mở cái chỗ này khác. Nhưng mình có cách giải quyết cái đó, cái đó không thành vấn đề. Cái dục cái sanh lý mà làm đúng cái pháp luân này thì cái nào có cái khỏe của nó. Còn cái đằng này thì nó phải khi giải quyết sanh lý nó mới có sung sướng đó. Sau khi những người đàn ông đàn bà đụng chạm rồi nó thấy nó neutralize cái luồng điển, nó trung hòa hai bên này, thấy nó khỏe. Nhưng mà cái này mình có cái này chạy ở chỗ này mình cũng khỏe, nhưng cần gì phải đi kiếm cái kia mất công phiền phức quá. Tự nhiên nó không, nó cho cái đó không thành vấn đề nữa. Mình cứ dịch tưởng tới Chúa để mình tiện điện, mình cứ dịch phóng thẳng để đang chặt cái thấy con người nó khỏe nhẹ nhàng. Cơ thể, nguyên lý cơ thể là mạch đốc và mạch nhâm, cái đó là quan trọng. Từ ở đây xương sống đi lên tới chỗ này, và từ cái đây là mạch mạch nhâm, từ đây xuống đây, à, từ đây lên đây là mạch đốc, mà từ đây xuống đây là mạch nhâm. Mình phải ngậm miệng răng, kề răng lại thì nhâm đốc nó mới tương giao, nó chạy. Rồi mình làm pháp luân nó chạy theo cái chiều hướng đó, nó mới rút lên, nó không còn tình dục nữa. Nhưng mà cái dục của nó khác, cái dục nó phong tiên sáng suốt, nó vô cùng tận. Cái dục nó thông minh thêm, không phải dục như ở thế gian eo hẹp. Thế vật chất thì nó phải vận động rồi, vật chất nó chưa hữu hạn, còn điển là chưa bao nhiêu cũng được, cả bầu trời thế giới cũng chưa bao nhiêu là không được. Còn mình vừa mình chưa chút tình xuống dưới đó thì nó phải tìm lối thoát. À, mà tìm không được lối thoát nó là sanh bệnh. Có gì đó, bởi vì mình làm pháp luôn, nó không hại thận. Mà cái thiền ngồi như thế đó là cái nước nó cung cấp vô cái thận, nó làm cho cái thận dồi dào, thì từ đó nó mới mở cái đường này, nó mới lên trên. Thì cái trí của nó đầy đủ, cái bộ óc của nó luôn luôn đầy đủ, thông minh và ổn định. Chỉ có điển mới làm được. Lúc đó cha thấy cái bàn tay cha có điển, cha thấy cái đầu cha có ánh sáng, lúc đó cha mới làm cái đó mới có hiệu lực. Rồi bây giờ cha làm bạc phò cũng có hiệu lực. Còn làm cái này nữa, cái tay nó xề ra có cái vòng sáng rồi đưa ra có hiệu lực, đưa ra có hiệu lực. Nhưng mà ở đây mình công tác tay thẳng direct thì cái khi mà đúng đó đó, cha không còn ý niệm gì của cha nữa, hoàn toàn là ý niệm của sư sư chuyển xuống, thấy rõ ràng. Mình thấy nó shining vô cho tất cả mọi người, mình đem xuống, và đôi lúc đó nó cảm động vậy. Mình thấy đi direct. Những cái phép tắc đó nó không phải là giỡn đâu, nó đúng, nhưng mà người hành ở đây làm chưa đúng, rất có ý tứ. Mà về điển không, điển rồi mới thấy có giá trị. Rồi trong cái lúc mà cha thiền được có điển rồi, cái chỗ nào mà cha đứng giảng là luôn luôn có đông người thôi, mà tới với một cách thành kính mà sung sướng. Còn những ông kia đứng giảng, người ta tới một cách cũng như là vì thủ tục mà thôi, hai cái khác nhau. Lúc có điển rồi đứng giảng khác, nó không còn cái ý niệm trần tục nữa, không có cái chuyện gì trần tục nữa. Nhưng mà cái điển nó lại đánh thức ngay trong tâm hồn của mọi người, mọi con chim được hưởng ngay trong cái tâm hồn của họ. Còn cái này mình cứ cách nghĩa hoài mà họ không hiểu, nó có sự ngăn cách. Bởi vì cái điển mình chiếu không thấu vô trong tâm, nó không hưởng nổi. Cho nên tại sao tôi ở Vũng Tàu, tôi châm cứu các con chiên cơ toàn là công giáo không, nhưng mà tới nghe tôi rồi á, mọi người mới kêu ông cha xuống, rồi kêu ông cha làm sao cha học giảng như ông Tám vậy, chúng con không có buồn ngủ. Nói trực tiếp với ông.
Thì cái hồi thiền đường của em có ông cha mặt như thường thế này, chua người thế cô
đó. Rồi thì bởi vì tôi không có nói giảng, cho nên cộng sản nó không bắt tôi nói thuật châm cứu thôi. Mà cái châm cứu tôi đang nguyên lý nói theo ông cha này, kinh nói vậy. Cái nguyên lý của Chúa mà không có chạy trói cái chân lý, nó không có thay đổi được. Thấy không? Tôi nói ông mời tôi,
nói bây giờ thôi mở tắt nửa ngày thôi, xin nửa ngày để giảng cho chúng tôi nghe. Không được, bởi vì tôi biết rồi, bởi vì các cha đương bị mặc kê mà tôi nhảy xuống thì sau này nó không cho tôi trong tương nữa.